mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 13. Vẻ mặt của Bạc Túc Vương vẫn vô cùng nghiêm túc, trước sau như một, khiến Lục Thừa Tướng không cách nào suy đoán người con rể này rốt cuộc có tức giận hay không. Chỉ là khi nghĩ đến bị Thái Hậu chặn ngang đường, cuối cùng chỉ có thể gả đứa con gái nhỏ của mình cho Túc Vương, Lục Thừa Tướng cứng rắn tự nhấn mạnh với mình: con gái cũng bị đoạt đi rồi, cũng không cho phép nhạc phụ như ông hả giận một chút sao. Đi tới phòng khách, bọn hạ nhân đã bày xong tiệc rượu. Sở Bá Ninh nhìn lướt qua, ánh mắt nhìn về phía bàn cách một vách bình phong ở phòng trong. Bởi vì nam nữ hữu biệt, cho dù là nhạc mẫu cùng con rể cũng không thể ngồi chung. Vì vậy, An Nhiên cùng thừa tướng phu nhân ngồi ở vị trí bên trong, cách một bức bình phong, không thấy được lẫn nhau. Lục thừa tướng mặc dù là đại thần quyền cao chức trọng đương triều, vậy mà nhân khẩu trong phủ thừa tướng cũng hết sức đơn giản, chỉ có vợ chồng Lục thừa tướng cùng ba con trai. Lục thừa tướng trước khi ra làm quan xuất thân ở một thành nhỏ ở Giang Nam gọi là Ninh Thành, học hành gian khổ 10 năm, chờ khi ông đậu chức trạng nguyên, được hoàng đế mến mộ tài năng, ban cho ông một tòa dinh thự và tự tay đề phủ trạng nguyên, khiến Lục thừa tướng trực tiếp an cư ở kinh thành. Lục thừa tướng chỉ có thể về nhà cũ đón thê tử lên, từ đó vẫn ở lại kinh thành. Lục thừa tướng vốn muốn đón hết anh chị em cùng người mẹ già đến kinh thành để ở chung, nhưng mà ông đã lớn tuổi, sau khi suy đi tính lại nhiều lần, lại thêm rất nhiều thân thích đều ở Ninh Thành, cho nên liền ở lại quê nhà. Hơn nữa còn bắt buộc hai huynh đệ của Lục thừa tướng không cho bọn họ đến kinh thành. Lão Thái Thái là một người có tầm nhìn xa, khi đó cho là con lớn nhất mới vừa làm quan, hoàng đế dần dần già nua, hoàng tử đông đảo, vì ngôi vị hoàng đế đó, giữa các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi sẽ xảy ra gió tanh mưa máu, chỉ sơ sẩy chút thôi thì toàn gia sẽ bỏ đi tính mạng. Như vậy, còn không bằng đem toàn gia ở lại quê nhà, có bà quản lý, không ai gây chuyện, cũng sẽ không cho kẻ thù chính trị của con trai mình tìm được cơ hội vạch tội hắn. Lão Thái Thái gìn giữ như thế mãi cho đến ngày Tân Hoàng lên ngôi, thế cục triều đình từ từ nắm giữ ở trong tay Tân Hoàng, quốc gia dần dần vững vàng. Nhưng đến lúc này thì mấy đứa con của bà đã sinh con sinh cháu, nên bà vẫn ở lại Ninh Thành cho đến bây giờ. Vì vậy, qua nhiều năm như thế, trong phủ thừa tướng chỉ có mấy người như vậy, so với cả đại gia tộc của những quan lại khác đều yên tĩnh rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân tại sao một thứ nữ như An Nam lại có thể sống một cách thoải mái đầy đủ như thế. Nếu đầy đủ một gia tộc lại bởi vì An Nam tư chất quá kém, không ai có kiên nhẫn sai khiến nàng, không phải là tự tìm nhàm chán sao? Đến đây, vương gia nếm thử món ăn đầu bếp của nhà hạ quan làm, mặc dù không thể so sánh với trong cung, nhưng cũng có mùi vị đặc biệt. Lục thừa tướng cười khan, làm như không nhìn thấy lông mày Sở Bá Ninh khẽ nhíu, vội vàng nháy mắt ba đứa con trai, để cho người trẻ tuổi bọn họ cùng nhau chè chén. Đại công tử Lục Thiếu Kỳ của phủ thừa tướng nhận được ám hiệu của phụ thân mình, vội vàng cười nói: "Vương gia, hôm nay là ngày lại mặt của tiểu muội, đáng vui mừng, Thiếu Kỳ kính ngài một ly." Nói xong, cầm ly rượu nha hoàn đưa tới, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Nhị công tử Lục Thiếu Hoa nở nụ cười sảng khoái như gió xuân, bưng ly rượu lên nói: "Thiếu Hoa từ trước đến nay vẫn kính ngưỡng vương gia, không nghĩ tới chúng ta có thể trở thành thân gia. Thiếu Hoa kính vương gia một ly." Sau đó là tam công tử Lục Thiếu Đình cười hì hì lại gần nói: "Vương gia, tiểu muội An An về sau xin nhờ vương gia chăm sóc nhiều, Thiếu Đình xin kính ngài một ly." Nhìn huynh đệ ba người này, người nào người nấy cười rực rỡ, Lục thừa tướng một bên vuốt râu mà cười, làm ra vẻ không can dự việc vui của người trẻ tuổi. Sở Bá Ninh chỉ là mỉm cười nhàn nhạt, cầm ly rượu trước mặt lên cùng tam huynh đệ cộc ẩm. Một bên khác, An Nan cách bình phong nhìn một chút, không thấy rõ tình hình bên ngoài, trong lòng có chút lo lắng. Nếu Sở Bá Ninh uống say, ai vác nàng về? Nếu Sở Bá Ninh uống say, ai vác hắn về? Theo như tính tình thích sạch sẽ của bạn nào đó, có ai có khả năng chạm được hắn? Đến lúc đó, sẽ không phải ở lại phủ thừa tướng chứ? Mà nàng bây giờ lại là bệnh binh, càng không thể nào tự thân xuất mã. Chỉ hy vọng ba vị huynh trưởng làm người không nên quá tuyệt tình. Cơm nước no nê, Lục thừa tướng cho người đem đứa con lớn nhất cùng con thứ ba uống rượu say đang nói mê sảng đưa về viện của họ. Chỉ có đứa con thứ hai nhà ông vẫn còn đang cố gượng chống đỡ, chỉ là gương mặt tuấn nhã đỏ ẩn, xem ra cũng không chống cự được bao lâu. Nhìn lại con rể Túc Vương một chút, vẫn là một bộ dáng nghiêm túc bình tĩnh, ngay cả mặt cũng không đỏ một cái một chút, ngồi vô cùng đoan chánh. Lục thừa tướng nhớ tới trong cung có lời đồn đãi Tủ Lượng Túc Vương ngàn chén không say, chưa từng có ai có thể chút say hắn. Lục thừa tướng thầm hối hận trong lòng, thật là quá thất sách rồi, không có chỉnh ngã con rể, ngược lại ngã hết ba đứa con trai, thật là tiền mất tật mang mà. Tủ Lượng của vương gia, Thiếu Hoa bội phục. Lục Thiếu Hoa mặc dù say vẫn là tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ bất phàm, nhìn ra được dạy dỗ không tệ. Trong lòng Sở Bá Ninh cũng có chút khâm phục, rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Thiếu Hoa khách khí. Vương gia, thứ cho Thiếu Hoa đã say không thể phục bồi, đi xuống trước. Tục Thiếu Hoa biết giới hạn của mình ở đâu, vì không làm ra chút chuyện luống cuống gây ra phiền toái cho tiểu muội, quyết định nên nhanh chóng rút lui, đem hiện trường giao cho phụ thân. Sở Bá Ninh cũng rất thông cảm, nhẹ nhàng nói mấy câu để cho hắn rời đi. Lục thừa tướng đứng ở một bên nhìn, vừa tức giận vừa vui mừng. Tức giận ba đứa con trai mình cùng ra tay cũng không chút say con rể, không có cách nào hả giận. Vui mừng là ấn tượng của Túc Vương đối với đứa con trai nhà mình không tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trên triều đình có Túc Vương giúp một tay, tiền đồ các con không có nhiều cản trở. Lúc chạng vạng, chân trời ráng đỏ cực kỳ diễm lệ, Túc Vương cùng An An cùng nhau rời khỏi phủ thừa tướng. Trước khi đi, thừa tướng phu nhân đem An An kéo đến một bên nói: "An An, tháng sau tổ mẫu của con từ Ninh Thành tới đây, đến đó cũng sẽ có một vài đường đệ muội cùng nhau theo tới. Đến lúc đó có rảnh rỗi, có thể tới đây bái kiến lão nhân gia, thuận tiện thăm bọn tỷ muội." An An vừa nghe là mẹ của thừa tướng phụ thân, đương nhiên để ý, nói: "Đây là đương nhiên, đến lúc đó nhờ mẫu thân sai người tới thông báo một tiếng, An An sẽ đến viếng thăm tổ mẫu." Người thật có hiếu tâm. Thừa tướng phu nhân hết sức hài lòng, vốn là còn muốn nói thêm vài lời, thấy Túc Vương cách đó không xa đã nhìn sang rồi, chỉ có thể nghiêm sắc mặt bày tỏ đã nói xong rồi. Túc Vương khí thế cường đại, thừa tướng phu nhân không dám kiềm giữ a. Sở Bá Ninh hài lòng đi tới, trực tiếp ôm A Nan lên, bái biệt vợ chồng thừa tướng. Mặt vợ chồng Lục thừa tướng đen thui, nhìn A Nan bị ôm lên xe ngựa Túc Vương phủ. Bên ngoài phủ thừa tướng cũng không phải không có một bóng người, vẫn có người đi đường đi ngang qua. Mọi người trợn to mắt nhìn Túc Vương đang tạm biệt vợ chồng thừa tướng, dáng vẻ không hề có chút cấu kỵ của Sở Bá Ninh như vậy. Đoán chừng ngày mai chắc chắn sẽ có thêm những lời đồn mới rồi. Không biết các sòng bạc sẽ mở ra thêm loại cá cược gì về cái chết của anh em. Trên xe ngựa, anh em nhìn nam nhân vẫn ngồi thẳng đoan chánh ở một bên, trong lòng cảm thấy là lạ. Đây là say hay chưa say? Nhìn gương mặt của hắn từ từ trở nên đỏ ẩn, tròng mắt đen vốn hẳn nên thâm u, thế nhưng lại nổi lên từng tầng sương mù, hết sức mê người. Loại thời điểm này, ngược lại biểu lộ rõ ràng gương mặt tuấn tú giống như thư sinh, có loại cảm giác như vẻ đẹp này có thể thay cơm. Bình thường, Túc Vương bởi vì quá nghiêm túc, thêm với vẻ uy nghi khí độ, khí thế cường đại này thường thường làm cho người ta bỏ quên dung mạo của hắn. Anna nhìn đến mức tâm thần nhộn nhạo, đáng xấu hổ vì bị quyến rũ rồi. Chỉ là Anna là có tâm xấu nhưng không có gan làm loạn, không dám đưa móng vuốt ra, chỉ có thể âm thầm gặp móng tay, lén lén quan sát phu quân. Chỉ là ở trong lòng Anna liều mạng mài móng vuốt. Đại ca ngươi không phải là đã say sao? Sao vẫn còn giữ bộ dáng vô cùng nghiêm túc như vậy làm gì? Làm cho nàng rất có áp lực a. Tự hồ là cảm thấy tầm mắt nóng như lửa của bạn Anen, Sở Bá Ninh quay đầu nhìn nàng, thanh âm vốn là trầm thấp lại thêm hơi một tia lừa biến hấp dẫn. Có chuyện gì sao? Loại thời điểm này, cho dù không có việc gì cũng phải lôi ra cho có. Anen sửa sửa mặt để cho mình thoạt nhìn rất thuần lương. Vương gia, thiếp thân chỉ là đang nghĩ đến đời mẫu thân vừa nói. Một tháng sau, tổ mẫu từ Ninh Thành tới Kinh Thành. Anen đã thật lâu chưa được gặp lão nhân gia, trong lòng có chút nhớ nhung. Một tháng sau, không có chuyện gì, vậy liền trở về ở mấy ngày đi. Giọng của Sở Bá Ninh rất dễ dàng. Mặt Anen đầy bất ngờ, nam nhân này không khỏi quá dễ nói chuyện rồi. Cái thế giới này rất nghiêm khắc đối với nữ nhân. Con gái xuất giá nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, bình thường sẽ không về nhà mẹ ở. Loại thời điểm này thường thường cần phải được sự đồng ý của trượng phu, mà làm trượng phu bình thường cũng không quá thích thê tử về nhà mẹ đẻ ở. Nếu như vậy, chứng tỏ trượng phu là hết sức bất lực. Bình thường bên nhà mẹ có xảy ra đại sự gì cũng không thể ở được mấy ngày, huống chi chỉ là tổ mẫu của Anan tới Kinh Thành, cũng không phải là mừng thọ hay chuyện lớn, hoàn toàn không lý do về nhà mẹ đẻ ở. Chỉ là Anen đang rất vui vẻ hướng Túc Vương nói lời cảm tạ. Anen xác định thì ra lúc Túc Vương uống rượu say là nói chuyện tốt nhất. Về sau nàng có chuyện khó khăn gì tuyệt đối sẽ chọn thời điểm hắn uống say để nói. Từ phủ thừa tướng đến phủ Túc Vương chỉ cần một nén hương thời gian, rất nhanh xe ngựa đã dừng lại. Tần quản gia đã canh giữ ở cửa. Sở Bá Ninh xuống xe trước, vẫn giống như bàn sáng, đem Anan trực tiếp ôm vào vương phủ. Tần quản gia mặc dù cảm thấy chuyện này không hợp quy củ, nhưng vương gia nhà ông chính là quy củ, liền không nhiều lời. Chỉ là thấy vương gia sắc mặt ửng hồng, phục vụ nhiều năm như vậy, Trong lòng biết, mặc dù hắn làm việc không khác ngày thường, nhưng là đã say, liền không dám nhiều lời nữa, vội vàng phân phó gia nhân đi chuẩn bị nước tắm. Tắm rửa xong xuôi, A Nan đã một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở trước bàn trang điểm, cắt tỉa mái tóc dài hơi ướt. Như Thúy đang sửa sang lại quần áo của nàng, Như Lam đốt trầm hương lên. Sở Bá Ninh vén rèm đi vào, liếc nhìn hai nhà hoàng bên trong phòng, chân mày khẽ nhíu lên. Đây là biểu hiện không được vui của bạn vương gia. Như Lam rất hiểu ý chủ, nghiêng người thi lễ, sau đó đem Như Thúy túm đi. Một lát sau, An Ma Ma đi vào, cầm trong tay một chén canh giải rượu. Vương gia, mời dùng canh giải rượu. An Ma Ma đem canh giải rượu đưa cho Sở Bá Ninh, đợi Sở Bá Ninh uống xong, nghiêng người thi lễ rồi lui đi ra ngoài. Không có chút nào dài dòng dây dưa, người nhìn đã biết là hiểu rất rõ thói quen của chủ nhân. An Nan có chút quan tâm quan sát Sở Bá Ninh. Người khác uống rượu say sẽ luôn làm ra một chuyện luống cuống, người ta gọi là rượu say làm loạn. Mà người nào đó rõ ràng là say lại làm việc bình thường, chỉ có từ trong con ngươi không hề sắc bén thanh u nữa mới biểu lộ ra rằng hắn đã say. Túc Vương ngồi ở dưới đèn không biết đang nghĩ cái gì, tay từng phát gõ vào bàn rất có quy luật. An Nan chìm trong thanh âm có quy luật này, cảm thấy trong lòng một mảnh an bình, cầm kim lên cẩn thận theo. Nàng đang may một túi gấm cho Sở Bá Ninh. Nam nhân sau khi thành thân, quần áo trên người đều là do thê tử một tay xử lý. Nếu An Nan đã gả cho hắn, đương nhiên phải bắt tay vào làm săn sóc cho Túc Vương. Đêm dần dần sâu, chờ An Nan đem lá trúc cuối cùng của túi gấm theo xong, thì phát hiện Sở Bá Ninh đã ngưng suy tư, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Trái tim của bạn An Nan không có tiền đồ đập loạn mấy nhịp, cảm giác mình chính là một con thỏ trắng đang bị sói xám nhìn ngó, để cho nàng có loại kích động muốn co chân bỏ chạy. Vương Phi, đêm đã khuya, những thứ đồ này ngày mai làm tiếp thôi. Sở Bá Ninh nói xong, đứng dậy đem An Nan ôm lấy, trực tiếp đi về hướng chiếc giường lớn kia. Tấm màn để xuống trong bóng tối, An Nan ngửi được mùi rượu nhàn nhạt của nam nhân đang đè ở trên người, có chút giống như mùi rượu trúc thanh nhã thượng hạng, tinh khiết ngọt ngào, làm cho lòng người cũng say. An Nan, nhạc phụ rất thương nàng. Sở Bá Ninh hôn một cái lên miệng An Nan, nhỏ giọng nói: "A, vậy sao?" An Nan có chút khẩn trương, đưa tay chặt vịnh bả vai bóng loáng trên người nam nhân, cà lăm giải thích cho phụ thân mình: "Vương gia, chuyện ngày hôm nay xin ngài chớ để ở trong lòng. Phụ thân đối với mỗi một con rể cũng sẽ như vậy. Năm ngoái lúc nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ xuất giá, hai vị tỷ phu cũng bị phụ thân cùng ba ca ca ép uống rất nhiều rượu. Phụ thân nói đó là truyền thống cưới con gái nhà của thiếp." An Nan cảm giác mình không nhúc nhích nổi nữa, chỉ là Sở Bá Ninh lại nghe vô cùng hứng thú, thanh âm hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng: "Nhạc phụ đại nhân thật là người thú vị, chỉ là muốn chút say bổn phương, bọn họ còn non lắm." An Nan cười gượng hai tiếng không nói gì. Đã hết giờ nói chuyện, đến giờ tắt đèn, lằn lằn trên giường. Tối nay Sở Bá Ninh đặc biệt nhiệt tình, An Nan mệt mỏi gần chết nhưng không được nghỉ ngơi, trong lòng gào khóc thật lâu. Mặc dù người này sau khi uống rượu say rất dễ nói chuyện, nhưng lại rất biết giày vò nàng a. Hết chương 13.